Ngày thứ 11, ông Tu Đạt thỉnh Phật. Hôm đó, Đức Phật đưa ngồi trên tòa cao, tự ẩn mình đi, phóng quang minh sáng lòa trời đất, phát ra những tiếng dịu dàng, diện thuyết phân minh các pháp yếu. Đại chúng nhiều người thấu tỏ đạo màu, phát tâm vô thượng, chứng ngôi A Duy Việt Chí, đắc quả sinh thiên khá đông. Ngày thứ 12, ông cư sĩ Chất Đà La thỉnh Phật cúng dường. Ngày đó, Phật nhà phép từ Bi Ta Muội phóng quang minh sắc vàng, so khắp cõi đại thiên, hào quang ấy soi vào chúng sinh nào, thì chúng sinh ấy hết tâm tam độc, nảy tâm từ bi, lại có con mắt bình đẳng, coi chúng sinh như cha mẹ, như anh, như em, lòng yêu không thêm bớt. Sau khi thuyết pháp, nhiều người lên ngôi bất thoái và đắc quả sinh thiên khá nhiều. Ngày thứ 13, vua Chuân Chân Đà La thỉnh Phật. Khi Phật thăng tòa ngồi yên tĩnh, nơi rốn ngài phóng ra hai tia hào quang tỏa ra hai bên, cách thân bảy nhận, trên đầu hào quang đều có hoa sen, trên hoa có Đức Phật hóa hiện, hình tướng cũng như Đức Phật Thích Ca. Các Đức Phật ấy nơi rốn cùng phóng hào quang tẻ ra hai bên, cách bảy nhận, trên những tia hào quang đều có hoa sen, trên hoa sen có Đức Phật hóa hiện. Cứ như thế chuyển biến tràn lan khắp cõi đại thiên, ai xem cũng thấy ngạc nhiên, vừa sợ vừa mừng trộn lẫn. Lúc ấy Đức Phật theo trình độ của từng người mà thuyết pháp, nên nhiều người đắc quả sinh thiên không kể xiết. Ngày thứ 14, vua Ưu Điền thỉnh Phật. Hôm đó, ông ra sắc lệnh cho các hàng hương hoa phải đem các thứ hương tốt, hoa tươi, quý vào dâng Phật. Buổi sáng sớm, Hoàng đế Ưu Điền, Hoàng hậu, Hoàng phi, thể nữ, quan quân, âm nhạc ra thí tràng. Nhìn thấy Phật ngồi tòa sư tử, nghiễm nhiên như quả núi, hai mắt chiếu tinh quang, trông rất tôn nghiêm. Ông và toàn thể gia đình cúi đầu lễ Phật, rồi dâng hoa lên cúng dường. Phật dí phép thần túc biến những hoa ấy thành 1257 cỗ xe quý đẹp, cao tới cõi trời phạm thiên, sáng như mặt trăng đêm rằm. Các bảo vật có ánh sáng phản chiếu nhau, tương bừng rực rỡ, như thần châu, tràng anh lạc, trang nghiêm nơi xe ấy vô cùng tráng lệ. Trong các xe đều có các đức Phật ngồi, phóng quang minh bao phủ 3000 cõi. Đại chúng xem thấy sức thần biến như thế, trong tâm vừa kính mến, vừa vui mừng, pha trộn lẫn nhau. Đức Phật thuyết pháp cũng như ông thầy thuốc, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Vì thế sau cuộc thuyết pháp, có rất nhiều người phát tâm hướng đạo, cũng có người được ngôi bất thoái, kết quả sinh thiên cũng nhiều. Ngày thứ 15, vua Bình Sa thỉnh Phật cúng dường. Hôm đó, Phật phán cho ông sửa soạn các món ăn. Theo lời Phật dạy, nhà vua sai người bày rất nhiều chén bát và đồ để chứa món ăn trên bàn. Khi bày xong, tự nhiên các chén bát đầy các món ăn ngon quý trên thiên cung, mùi cơm thơm ngào ngạt. Tất cả những người trong đại hội ăn cơm xong, thân tâm dũng mãnh, an vui. Sau bữa ăn, Đức Thế Tôn chỉ ngón tay xuống đất, ai ai cũng được nhìn thấy 18 địa ngục và thấy rất nhiều tội nhân. Những tội nhân ấy tự nói những tội ác của mình đã tạo ra đời trước, nên nay họ phải chịu tội khổ. Thế thế, ai cũng thương hại và sợ hãi cho mình, nên thân thể đều run rẩy không yên. Để cho mọi người chứng tỏ của sự ác báo có cụ thể, rồi ngày phân tách những tội lỗi đó cũng cho từ nơi thân miệng ý gây nên, và ngày vạch vẽ những lối thoát khổ, nên nhiều người phát tâm đại đạo, kết quả sinh thiên rất nhiều. Những tội nhân được thấy Phật và nghe thuyết pháp, tự họ phát sinh lòng tôn kính, quay đầu về nơi Phật, thì những tội nhân ấy được sinh thiên hoặc được sinh làm người tất cả. Tới đây, vua Bình Sa đến trước Đức Thế Tôn, năm thể gieo xuống đất, lễ xuống 3 lần, rồi quỳ thẳng, chắp tay bạch Phật rằng:
Kính lạy Đức Thế Tôn, ngài có 32 tướng tốt đẹp, Chúng con chỉ được xem thấy tướng ở thân Ngài hoặc ở tay Ngài, nhưng chưa từng bao giờ được nhìn thấy luân tướng ở gan bàn chân. Vậy kính xin cho con và đại chúng ở đây được chiêm ngưỡng.
Theo lời cầu thỉnh của nhà vua, đền Phật ngửa hai bàn chân lên. Đại chúng nhìn thấy trang nghiêm, nước da sáng suốt, những đường chỉ thẳng thắn phân minh, rành rẽ. Càng xem càng mến, nhà vua vui mừng bạch rằng:
Kính lạy Đức Thế Tôn, chẳng hay đời quá khứ Ngài làm phước gì mà được tướng đẹp này, cúi xin chỉ giáo.
Phật dạy rằng:
Đại vương nên biết, đời quá khứ ta tu thập thiện và đem thập thiện dạy cho người ta cùng tu, cho nên được luân tướng như thế này.
Kính lạy Ngài, khi tu và dạy người như thế nào, cúi xin chỉ giáo cho chúng con được biết.
Phật dạy:
Đại vương muốn nghe, hãy chú ý nghe kỹ. Cách đây vô số kiếp A Tăng Kỳ, cũng châu Diêm Phù Đề này, có một vị vua nước lớn tên là Đà La Ni Di, thống trị 80.000 nước nhỏ, 80 ức tụ lạc, 1 vạn quan đại thần, 2 vạn bà phu nhân, nhưng không ai có con.
Rồi Phật kể tiếp: Nhà vua lo tuyệt tự không người kế vị, nên thường hay cầu đạo ở miền Thiên Dương. Được ít lâu, bà Tu Lê Bà La là đệ nhất phu nhân, có thai. Lòng nhân ái, từ bi, lại hay khuyên người làm lành. Mãn tháng khai hoa, sinh được thái tử, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, một vẻ trượng phu đầy phúc đức, những lỗ chân lông đều có ánh sáng. Khi bà sanh được thái tử, nhà vua vui vẻ khôn cùng, triệu các thầy tướng đến coi. Các thầy tướng đều khen ngợi và nói:
Tâu bệ hạ, hoàng tử có đầy đủ phước đức oai nghi, sau này có thể trị an bốn bể, thiên hạ phải phục tùng, muôn phương kính nể.
Nghe tướng sư nói, nhà vua rất hài lòng và nhờ đặt tên cho thái tử.
Tâu bệ hạ, trong khi hoàng hậu có thai, có điềm tướng gì lạ không?
Khi đó thì hoàng hậu có trí tuệ thông sáng và nhân từ, lại hay khuyên người tu thiện, còn các điềm lành cũng rất nhiều, nhưng có hai điểm ấy lạ hơn.
Tướng sư nói:
Tâu bệ hạ, cứ theo hoàng hậu có trí tuệ và hoàng tử có ánh sáng nơi thân thể, thì xin đặt Na Bà La Mãn.
Quả nhiên thái tử lớn có trí tuệ siêu nhân, tất cả các môn học thuyết đều thông hiểu, các danh nhân hiền triết trên thế giới đều bái phục được thông minh của thái tử. Năm ấy thái tử chưa đến tuổi trưởng thành thì vua cha băng hà. Trong triều, các quan và nội cung hoàng tộc làm lễ an táng vua xong. Giữa lúc ấy có đông đủ 84.000 vua nước nhỏ và triều thần văn võ bạn quốc hội họp bầu thái tử lên kế vị đại quốc vương. Thái tử nói:
Kính thưa các quốc vương quý quốc và văn võ bá quan, bổn triều tôi thật không có năng lực đảm đương đại sự, xin suy tôn các vị có tài đức trị dân.
Các quan đều thưa rằng:
Thưa thái tử, đại vương đã qua đời và chỉ hạ sinh được mình thái tử, không có anh em. Nếu thái tử không chịu ra chấp chính, bây giờ biết nhường ai và biết ai là người đảm đương nổi?
Thái tử liền đáp:
Tôi nhận thấy trên đời lắm kẻ tàn ác, nếu ra lệnh hành phạt họ thì tội ấy không phải nhỏ. Nếu các ngài trị dân chúng dùng chánh pháp và bắt dân tu theo pháp thập thiện, thì tôi sẽ nhận chức bảo lãnh việc nước.
Các quan nói:
Thưa thái tử, xin thái tử thăng điện nhậm chức.
Theo lời nói, thái tử thăng điện nhậm chức. Sau ngày thái tử lên làm vua, sửa sang việc nước rất có chánh thể, ích lợi quốc dân, bãi bỏ hủ tục mê tín cờ bạc, mãi châm, hút sách, rượu chè và bắt dân phải thực hành tu theo thập thiện. Thái tử có đức lớn, lòng từ bi cứu thế cảm động trời đất, nên muôn dân vui vẻ tuân theo, tu thập thiện, cải tà quy chánh, đổi ác làm lành. Khi đó bà Dương thấy nhà vua bắt dân tu thiện, lòng đố kỵ nổi giận, dùng mưu phá chánh sách tu thiện của muôn dân. Chúng muốn cho dân làm nô lệ, chết sai vào tam ác đạo, thực là đại ác, nham hiểm vô cùng. Chúng mật là một phong thơ báo cáo cho vua các nước để phá hoại sự giáo hóa, tu thập thiện của nhà vua. Thư nói: trước đây tôi có sắc lệnh cho nhân dân tu theo pháp thập thiện, nhưng xét ra không được lợi ích gì, chỉ luống công đau khổ thôi. Thực là một việc không có kết quả cho nhân sinh. Vậy từ nay trở đi, cho muôn dân làm 10 điều ác. Vua các nước tiếp được lá thơ ấy để làm kỳ dị và nói:
tội chiếu chỉ gì kỳ quá rồi.
Tại sao lại bắt dân bỏ điều lành làm điều ác là sao?
Chiếu chỉ của đại quốc vương, không biết tại sao lại bắt dân bỏ điều lành làm điều ác.
Không thể
rồi.
Sao các ông vua đều cho sứ thần đến hỏi nguyên nhân của bức thơ. Khi nhà vua nghe thấy nói có tờ chiếu chỉ do chính mình hạ lệnh bắt dân bỏ thiện làm ác, thì rất ngạc nhiên và nói:
ta tuyệt nhiên không có sắc lệnh như thế, tại sao có tờ chiếu chỉ này?
Lập tức nhà vua và các quan đại thần bản triều lên xe đi các nước, quả nhiên đã thấy nhân dân làm ác, đổi lệnh cũ theo lệnh mới. Bà Dương thấy nhà vua đi trên đường lớn, tự hóa làm người, đứng giữa đống lửa cháy ở bên lề, kêu khóc thảm thiết. Nhà vua đến tận nơi và hỏi:
tại sao ngươi khóc?
Tâu bệ hạ, tôi lúc tiền sinh hay khuyên bảo người ta tu thập thiện, nên giờ đây tôi bị quả báo thống khổ như vậy.
Sao lại có chuyện người tu thiện mình phải chịu đau khổ chứ? Vậy ngươi khuyên người ta tu thập thiện mà ngươi phải đau khổ, thì những người được ngươi khuyên tu kia có được phước lành gì không?
Tâu bệ hạ, những người đó được phước nhiều lắm. Chỉ vì dạy người ta tu thập thiện nên riêng mình phải chịu quả báo đau khổ lửa đốt suốt ngày đêm như vậy.
Đây chính là ma dương muốn làm thoái tâm khuyến tu thập thiện của nhà vua. Trái lại, nhà vua nghe xong rất vui vẻ đáp rằng:
dân, phải lắm, tốt lắm. Cốt sao cho chúng sinh hết đau khổ tội lỗi, được phước báo nhiều, còn mình chịu khổ có hận chi?
Ma dương thấy nhà vua không thoái tâm, liền ẩn hình biến mất, rồi đi khắp các nước để tuyên truyền cho dân tu thập thiện. Từ đó, nhân dân đều tu theo pháp thập thiện, giữ gìn thân, khẩu, ý, ba nghiệp hoàn toàn, chánh pháp lan tràn khắp thiên hạ. Tất cả nhân dân đồng phục, nên đức của nhà vua mỗi ngày một lớn. Vì phúc lành ấy, xe kim luân và thất bảo tự nhiên hiện xuất. Nhà vua bay đi giáo hóa khắp thiên hạ. Nhưng bao giờ, nhà vua cũng lấy pháp thập thiện làm đích để chỉ đạo. Tới đây, Phật nhắc lại cho vua biết rằng:
thưa đại vương, vua Thi Đà Ni Di thuở đó tức là phụ vương của ta bây giờ, tức vua Tịnh Phạn. Bà phu nhân sanh thái tử lúc đó chính là thân mẫu của ta ngày nay. Vua Tuệ Quang dạy dân tu thập thiện là tiền thân của ta. Cũng do đời ấy, ta tự tu thập thiện và khuyên dân tu thập thiện, nên nay được phước báo nơi gan bàn chân có ánh quang minh và ngàn hoa tươi thắm như vậy.
Khi đó, vua Bình Sa tới trước, lễ Phật, quỳ thẳng chắp tay, bạch Phật mà rằng:
kính lạy Đức Thế Tôn, bọn lục sư mê muội quá, không biết lượng sức mình. Vì lòng tham danh trục lợi, đem tâm ghen ghét, đồi thi thần thông với Ngài. Chúng tự nói, Phật làm được một phần, chúng sẽ làm được hai. Sau khi bị sức thần thông của Thế Tôn làm trấn áp, chúng hết thế lực tẩu thoát, cùng đường đâm đầu xuống sông tự tử. Còn đồ đệ chạy tán loạn, tự chúng gây nên tai nạn muôn đời. Con nghĩ lũ mê cuồng ấy không biết căn nguyên tại sao, xin Thế Tôn chỉ giáo.
Đại vương nên biết, những người lục sư chẳng những ngày nay tranh danh đoạt lợi với ta, mà đời quá khứ họ đã tranh với ta một lần, nhưng họ đều bị thất bại, mà ta còn thu phục được cả tín đồ của họ nữa.
Kính lạy Đức Thế Tôn, việc đó như thế nào, cúi xin chỉ giáo.
Đại vương hãy để ý lắng nghe. Vì trước đây đời quá khứ vô lượng số kiếp A Tăng Kỳ, cũng châu Diêm Phụ Đề này có một vị vua tên là Mahasa Cừu Lợi. Vị ấy thống trị 500 nước nhỏ. Vua có 500 phu nhân, nhưng chưa người nào có con trai nối dõi.
Rồi Phật kể tiếp. Vị vua đó tự nghĩ rằng:
tuổi ta đã cao, lại không có con để nối quốc vị. Nếu một ngày sớm băng hà, biết lấy ai để bảo tồn chính thể của quốc gia? Tất nhiên trong nước có sự tranh giành tàn sát lẫn nhau, lúc đó nhân dân sẽ bị nguy ngập.
Nghĩ thế rồi chưa biết giải quyết ra sao, nên lúc nào ông cũng buồn. Vua Đế Thích trên thiên cung biết ý nghĩ của nhà vua như thế, liền từ trên trời bay xuống, hóa làm một ông thầy thuốc, đến Dương cung xin vào ý kiến nhà vua và hỏi ngay ý nghĩ lo buồn của nhà vua. Nhà vua cũng đem ý nghĩ của mình như trên nói rõ với ông. Ông trả lời rằng:
xin bệ hạ chớ lo, để tôi đi vào núi tuyết lấy các vị thuốc cho các phu nhân của bệ hạ uống thì sẽ có thai.
Nhà vua nghe nói, tâm buồn đã nguôi ngoai và bảo với thầy thuốc rằng:
thưa với ngài, nếu được như thế thì còn gì hay hơn nữa.
Thầy thuốc từ biệt lên đường vào núi. Cách ít ngày, lấy được rất nhiều dược thảo đem về dâng vua, bạch rằng:
tâu bệ hạ, thuốc này kẻ thường dân lấy không được, rất quý, hiếm có lắm. Bệ hạ nên cẩn thận giao cho người nấu với sữa, dùng sẽ có hiệu nghiệm ngay.
Nói rồi vái chào ra về. Vua hỏi:
quan thưa ngài, vị thuốc này ngài lấy bao nhiêu?
Tâu bệ hạ, đây tôi xin giúp bệ hạ, chứ không lấy gì cả.
Nói xong ẩn hình biến mất. Nhà vua thầm nghĩ:
người này chắc là thần nhân ủng hộ ta, chắc vị thuốc này hay lắm, sẽ có kết quả cho ta.
Sau khi Đế Thích ra về, nhà vua sai người lấy sữa nấu lẫn với thuốc dâng lên bà đệ nhất phu nhân uống. Song bà chê bẩn và không tin, nên không chịu uống thuốc đó. Các bà tiểu phu nhân chia nhau uống hết. Quả nhiên ít lâu sau, các bà ấy đều mang thai và đem sự kết quả uống thuốc nói với hoàng hậu. Hoàng hậu có ý hối hận và hỏi:
thuốc ấy có còn thừa chút nào không?
Thưa hoàng hậu, hết
cả rồi. Vậy các dược thảo có còn không?
Thưa hoàng hậu, còn lại chút ít.
Hoàng hậu sai người lấy sữa nấu thuốc, dùng được ít lâu thấy có thai. Bà vui mừng thầm trong dạ và cũng không nói cho các bà khác biết. Các bà tiểu phu nhân đầy tháng đều sinh con trai, nhân tướng khôi ngô tuấn tú. Nhà vua rất sung sướng vì các bà đã sinh được nhiều quý tử, nhưng vua vẫn áy náy trong lòng vì bà hoàng hậu chưa có con. Một thời gian sau, trăng tròn nguyệt mãn, bà hoàng hậu sinh được cậu con trai. Nhưng buồn thay cho bà, cậu con trai của bà quá xấu, mặt mũi xù xì, hình như quỷ sứ. Buồn quá, đặt tên là Đa La Hầu Đà, còn gọi là Chu Ngột. Hoàng hậu giao cho người vú nuôi nấng ở một nơi mà không ai biết đến. Từ đấy trở đi, trong nước vẫn được thanh bình, nhân dân an lạc. Các thái tử sau đó được nhà vua cưới vợ. Duy Chu Ngột xấu quá nên nhà vua không để ý tới. Bây giờ bên nước cạnh có sự bất bình với vua Mahasa Cừu Lợi, mang binh tiến sang để khởi chiếm. 500 dương tử mang quân ra chống cự, song bị thất bại chạy về. Chu Ngột thấy thế liền hỏi:
hôm nay các anh ra chiến đấu thắng hay bại? Con có vẻ sợ hãi thế.
Hôm nay chiến đấu bất lợi, bị giặc đuổi lui.
Chu Ngột nói:
các anh chớ lo, tôi sẽ đánh đuổi cho bằng hết. Tổ tiên chúng ta trước làm chuyển luân thánh dương, còn để lại trong thiên tự một cái cung lớn và cái bối. Tôi sẽ dùng hai bảo vật ấy đuổi giặc thành công.
Chu Ngột liền vào thiên tự, lấy cung và bối đem ra dương thử. Tiếng kêu như sấm, giang xa 40 dặm, rồi một mình ra đi. Khi tới chỗ cô giặc đóng, Chu Ngột cầm mối thổi tiếng kêu như sét đánh. Giặc nghe kinh hồn chạy tán loạn, như vậy không cần phải đánh cũng tan. Khi dẹp yên được quân địch xong, trở về nhà, vua cùng quần thần văn võ bá quan ra đón rước về cung. Từ đó mới được sự ưu đãi của Dương phụ. Sau cuộc ăn mừng đuổi giặc, nhà vua nghĩ đến sự kết hôn cho thái tử, nhưng cũng khó vì thái tử xấu quá. Thời đó có ông vua nước láng giềng tên là luật sư Bạc Ta, có người công chúa xinh đẹp nhưng chưa lấy chồng. Một hôm, nhà vua gọi quan đại thần vào và nói rằng:
"Ta muốn nhờ ngươi sang hỏi cưới cho thái tử Chu Ngột. Nhà vua có hỏi đến tướng mạo của thái tử như thế nào, thì ngươi cứ coi tướng anh của thái tử thế nào mà diễn tả."
Đại thần vâng lệnh ra đi. Sang tới nơi, lên tâu với nhà vua rằng:
"Tâu bệ hạ, tôi là sứ thần của vua Maha Sa Cừu Lợi, vâng lệnh sang đây xin bệ hạ cho thái tử Chu Ngột được làm phò mã của ngài."
Nhà vua hỏi:
"Thái tử bao nhiêu tuổi, hình dáng ra sao, học vấn như thế nào?"
"Dạ, thái tử năm nay tuổi vừa đôi 8, tướng người đẹp đẽ, sức lực hùng mạnh, trí óc thông minh."
Nhà vua gật đầu và nói:
"Nhà ngươi về tâu với vua, ta đồng ý gả công chúa cho thái tử."
Đại thần về tâu vua sự thỏa thuận của quốc vương láng giềng, hứa sẽ gả công chúa cho thái tử. Nhà vua rất hoan hỷ, sai người sửa soạn lễ vật đính hôn. Cuộc lễ này cũng rất buồn cười, là vì chú rể mượn. Khi về đến hoàng cung, yến tiệc rất linh đình, mọi người vui vẻ ca hát mừng đôi loan phượng. Nhưng có một điểm là công chúa khi về tới hoàng cung không nhìn thấy mặt chồng. Nhà vua dặn Chu Ngột 3 ngày chớ để vợ nhìn thấy mặt mình. Theo lời Dương phụ dặn, cứ tối khuya im lặng, Chu Ngột mới đến để vui thú cùng vợ. Chu Ngột đến, công chúa hỏi:
"Lúc 3 ngày chàng đi đâu không thấy?"
"Ba ngày ta phải đem quân ra trấn các cửa ải. Hồi này ngoại bang luôn luôn đem binh sang xâm lược nước nhà, ta đều đẩy lui được bọn chúng nên mới có trọng thưởng của nhà vua."
"Chàng được trọng thưởng những bảo vật gì?"
"Trọng thưởng thứ nhất là được nàng, ngoài ra thì không đáng kể."
Công chúa nghe nói rất hân hạnh vui dạ. Một buổi nọ, vợ các dương tử hồi họp với nhau, cô nào cũng khoe tài đức của chồng mình. Cô vợ của Chu Ngột tự khoe chồng mình có lực hùng mạnh, tươi đẹp, có công đuổi giặc yên dân. Có thiếu phụ lắc đầu lè lưỡi mà nói:
"Thôi, cô đừng nên nói nữa. Chồng cô xấu lắm, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Ban ngày nếu cô nhìn thấy, cô sẽ thất kinh quản hồn cho coi."
Vợ Chu Ngột nghe nói, khí sắc biến đổi, vừa nhục vừa thẹn, nhưng vẫn cố lẳng lặng ghi tại tâm. Trở về tư thức, giấu đi một cái đèn để nơi kín, chờ tối chồng đến an nghỉ xong, cô đưa đèn soi mặt. Quả nhiên thấy hình tướng đáng sợ hãi thật, xấu thật. Thực là trên đời chưa có một ai xấu đến như vậy. Cô chờ chồng ngủ mệt giữa đêm khuya than vắng, trở về nước nhà. Trời vừa tàn sáng, Chu Ngột thức giấc không thấy vợ, chạy trước nhìn sao, tuyệt nhiên không thấy ảnh bóng một ai. Biết đích là vợ mình đã bỏ đi, trong lòng buồn tức, giận đau nổi lên, ầm ầm giác cung cầm mối lên ngựa đuổi theo không kịp. Khi tới nước kia, nghỉ trọ tại nhà một ông quan bên đó. Thời ấy có 6 ông vua nước bên cạnh, biết vua luật sư Bạc Ta có người con gái đẹp, hay tin cô đã trở về nước, nên 6 ông đồng thời tiến quân sang biên thùy, đưa thư cho vua xin cầu hôn. Vua luật sư Bạc Ta rất phiền não, trong lòng rối bời vì không biết phải giải quyết thế nào, nên nhà vua cho triệu tất cả các triều thần văn võ bá quan lại cùng thảo luận. Luật sư Bạc Ta nói:
"Công chúa hiện đã về tới bản quốc, ta vừa mới tiếp được 6 phong thư của 6 quý quốc xin đính hôn cùng công chúa. Nếu cho một ông thì đối với 5 ông kia làm thế nào cho khỏi gây lòng oán hận? Giờ đây bá quan giải quyết thế nào cho đẹp lòng cả thì hơn?
Có một ông quan đứng lên thưa rằng:
Tâu bệ hạ, đem phanh thay công chúa ra làm 6 phần, chia cho mỗi người 1 phần thì việc đó sẽ yên.
Lại có một ông đứng lên thưa rằng:
Tâu bệ hạ, bây giờ hãy ra một tờ cáo thị như sau: nếu ai có tài đánh đuổi được quân giặc thì sẽ gả công chúa và chia nước cho 1 nửa, ngoài ra còn ân thưởng rất nhiều.
Nhà vua đồng ý viết bản cáo thị. Đa La Hầu Đà, tức là Chu Ngột, nghe biết giật bản cáo thị, mang cung cầm mối xuất trận, thổi còi dương cung bắn. Các quan quân của 6 ông vua đều kinh khủng chạy tán loạn mất cả. Chu Ngột tiến vào hạ thủ 6 ông vua, thu bắt rất nhiều binh nhung sĩ chú. Vua luật sư Bạc Ta hay tin Chu Ngột đã chiến thắng, thơ ngự ra ngoài thành đón tiếp và biết rằng chính Chu Ngột là con vua Mahasa Cừu Lợi, anh hùng đã nổi tiếng, hơn nữa lại là con rể của ngài. Nhà vua rất hoan hỷ. Sau khi về hoàng thành xong cuộc yến tiệc ăn mừng thắng trận, nhà vua và bá quan suy tôn Chu Ngột làm đại vương thống trị 7 nước. Chu Ngột thăng điện nhậm chức bảo lãnh chánh quyền, đặt lại các việc triều chính, sửa đổi chính sách, mở mang văn hóa, đặt các lễ nghi theo chánh giáo, dạy dân có đạo đức, phế bỏ hủ tục và những tà thuyết mị dân. Xếp đặt các công việc xong xuôi rồi, cùng vợ kéo quân về nước. Hay tin thái tử Chu Ngột về nước, nhà vua và các quan quân ra ngoài biên cương đón. Khi về tới hoàng cung, nhà vua biết Chu Ngột có đủ tài đức nên cất làm đại vương. Chu Ngột không chịu và tâu rằng:
Buông tâu phụ vương, xin người ở tại ngôi, việc ấy hãy tính sao?
Nhà vua cũng phải chiều theo ý định của thái tử. Xong cuộc vui mừng này, quan quân đều giải tán đâu về đấy. Chu Ngột thái tử đưa vợ về cung an nghỉ. Lúc đó trách vợ ăn ở bạc tình, có ý phàn nàn không thật lòng giao kết lương duyên 100 năm trọn đạo. Công chúa thưa rằng:
Thưa thái tử, vì thái tử xấu quá, coi dữ dằn quá, thiếp rất kinh và hình như không giống người, nên thiếp mạn phép ra đi.
Chu Ngột lấy gương soi, thấy quả mình xấu thật, sự thật không khác gì quỷ, tự nghĩ rằng:
Mình bị thân hình xấu ác, không sống với vợ, để vợ sợ hãi cũng không nên.
Tự phát tâm chán ghét, không muốn có thân ấy nữa, ra nơi rừng xanh để tự sát. Khi sắp buộc dây treo trên cành cây, vua đế thức ở xa ngó thấy, liền bay đến tận nơi và hỏi. Chu Ngột đáp:
Tôi bị thân hình xấu quá nên muốn tự sát ở nơi đây.
Vua đế thích khuyên can, đem cho hạt ngọc minh châu và dặn rằng:
Xin dân tặng ngài hạt ngọc minh châu này để trên đầu, ngài sẽ được thân hình đoan chính tươi đẹp như tôi.
Chu Ngột cảm tạ, nhận lấy hạt châu để trên đỉnh đầu. Quả nhiên thân thể đổi xấu thành đẹp. Khi trở về nhà, không bảo cho vợ hay, đi luôn vào bảo tàng lấy cung và bối. Công chúa thấy chàng thanh niên tươi trẻ tự do vào lấy cung và bối, ngạc nhiên hỏi:
Ngươi là người nào dám tự tiện vào lấy cung của chồng tôi?
Chu Ngột mỉm cười đáp:
Ta là chồng của nàng đấy.
Người này điên dở, chồng ta chẳng lẽ ta không biết sao? Ngươi là kẻ nào dám vô lễ tự xưng là chồng ta?
Chu Ngột phá lên cười, đưa tay lên đầu lấy hạt minh châu xuống, hiện lại nguyên hình xấu xí. Thấy sự biến chuyển lạ, công chúa nửa mừng nửa lo hỏi tiếp:
Tại sao có sự lạ như vậy? Xin nói cho thiếp rõ.
Chu Ngột kể rõ câu chuyện được hạt minh châu cho công chúa nghe. Công chúa vui mừng tin là thật. Từ đó vợ chồng yêu nhau không có sự ngang trái nữa, và bỏ tên Chu Ngột đổi là Tu Đà La Phiến. Sau một thời gian, Tu Đà La Phiến muốn xây cất một thành trì lớn, tìm nơi đất bằng phẳng, cao mát rộng rãi, sắc lệnh cho nhân dân kiến lập tại đó. Khi đó, bốn ông Long Dương hóa hình làm người lại tâu vua rằng:
Tâu bệ hạ, nghe biết bệ hạ muốn xây thành, vậy dùng vật gì để xây?
Nhà vua đáp:
Ta làm bằng đất.
Sao ngài không dùng thất bảo mà kiến thiết?
Thất bảo là thứ quý giá nhất và ít ỏi nhất, thành lớn, quý ngài tính lấy đâu mà được?
Tâu bệ hạ, để chúng tôi xin cung cấp đủ cho ngài làm.
Long Dương nói xong, ngay bốn bên khu vực đất ấy biến thành bốn cái suối lớn. Long Dương chỉ vào bốn cái suối ấy, thưa rằng:
Bệ hạ dùng nước suối phương Đông xây cất thì thành này hóa ra ngọc lưu ly, dùng nước suối phương Nam xây cất thì thành này hóa ra vàng, dùng nước suối phương Tây xây cất thì thành này hóa ra bạc, dùng nước suối phương Bắc xây cất thì thành này sẽ hóa ra pha lê.
Nhà vua nghe nói, cảm tạ Long Dương, bắt đầu xây cất. Quả nhiên lời nói của Long Dương là đúng. Thành ấy quy chuông 400 dặm, trong thành làm các cung điện lầu cát, mỗi cung quy chuông 40 dặm. Cung điện, đường đi, nhà lớn, nhà nhỏ, rừng cây, ao tắm, trường thành, toàn bằng ngọc lưu ly, pha lê, vàng, bạc, cực kỳ trang nghiêm đẹp đẽ, chẳng khác thiên cung. Ngày xây xong, thành này được 7 thứ ngọc báo tự nhiên đầy kho đựng. Tu Đà La Phiến ngự trị thành này, từ đó bắt đầu dạy dân tu theo 10 điều lành. Nói tới đây, Phật nhắc cho vua Bình Sa biết rằng:
Bình Sa, ông nên biết vua Maha Sa Cừ Lợi thuở đó hiện nay là vương phụ của ta, tức vua Tịnh Phạn. Bà mẹ sinh ra Chu Ngột thuở đó nay là thân mẫu của ta, tức là hoàng hậu Ma Gia. Dương Tử Xấu, Chu Ngột thuở đó chính là tiền thân của ta. Vợ của Dương Tử Xấu lúc đó chính là bà Cù Di ngày nay. Còn ông thân của vợ Dương Tử lúc đó ngày nay là ông Ma Ha Ca Diếp. 6 ông vua lúc đó dùng binh sĩ áp bức để lấy công chúa của vua Luật Sư Bạc Ta, chính là luật sư bây giờ. Thời ấy, những vị luật sư đã tranh sắc tranh tài với ta và họ đã bị thất bại. Ngày nay cũng do lòng tham danh trục lợi, đòi đấu sức thần thông nhưng không đủ lực chống đỡ, cùng đường rồi đâm đầu xuống sông tự sát. Còn chính đức đồ chúng đã quay về theo ta làm đệ tử.
Vua Bình Sa lại bạch Phật rằng:
Kính lạy Đức Thế Tôn, Thái tử Chu Ngột đời trước trong nhân lành gì được sinh làm con vua, có sức lực hùng mạnh, và tại sao bị thân thể xấu? Cúi xin chỉ giáo cho chúng con được rõ.
Phật kể rằng: Đó là một nhân duyên từ thời quá khứ, tới nay đã vô lượng kiếp không thể tính được. Cũng châu Diêm Phù Đề có một nước lớn tên là Ba La Nại. Nước ấy có một ông tiên tu trong núi tên là Luật Sư. Trong núi, ông tiên ấy có một vị Bích Chi Phật, người bị chứng bệnh phong. Một hôm, ngài đến nhà hàng dầu xin dầu để trị bệnh. Người chủ nhà hàng dầu phát lòng nóng giận, lớn tiếng la mắng rằng:
Cái đầu của anh giống như cục gỗ, tay chân thì ghê tởm, chỉ muốn xin, không chịu đem theo tiền mua, mà chỉ muốn lấy không thôi.
Tuy nói thế, nhưng anh hàng dầu cũng cho một chút dầu cặn, song ngài cũng đã không buồn giận gì về lời nói lỗ mãng ấy, vẫn thản nhiên lấy dầu. Khi ra khỏi nhà, ông gặp vợ ông hàng dầu về. Bà ta giả lả hỏi han một vài kính trọng. Bà nói:
Khoái sĩ từ đâu tới đây, dùng dầu cặn làm gì?
Ta dùng để chữa bệnh phong.
Thưa ngài, xin trở lại để con xin dân cúng thứ dầu tốt.
Ngài cũng hoan hỉ đi. Tới nhà, bà dâng một chén dầu trong trẻo. Dâng rồi, bà trách chồng rằng:
Anh thật không hiểu biết gì hết, tại sao anh lại cúng ngài dầu cặn? Anh phải sám hối ngài cho khỏi cái tội vọng ngữ.
Ông hàng dầu này cũng có thiện tâm, hối hận trong lòng nên ra xin lỗi. Ngài cũng hoan hỉ nhận. Khi đó, hai vợ chồng đều thưa với ngài rằng:
Thưa ngài, vợ chồng con xin nguyện chung thân cúng dường.
Dạ, nếu ngài muốn dùng gì xin cứ lại đây, chúng con sẽ dâng ngài.
Từ đó, vị Bích Chi Phật hàng ngày lại lấy các món ăn và dầu để dùng. Trước khi vào niết bàn, nhân cảm cái ơn ấy, vị Bích Chi Phật hiện ra 18 phép thần túc cho vợ chồng hàng dầu biết. Bay trên hư không, trong mình phun ra nước, dưới mình hóa ra lửa, thân thể khi phân khi hợp, hiện biến rất nhiều phép lạ. Vợ chồng hàng dầu thấy thế, biết ngài đã đắc đạo, vui mừng khôn xiết, tự hận mình đã có lỗi, nên chồng bảo với vợ rằng:
thì tôi cũng chịu khó chịu cực để mà làm ăn, của là của chung, đâu có phải một mình em làm ra được đâu mà em nói là không cho chung và không cho làm vợ chồng. Nghĩa là phúc chung, đâu phải một mình em hưởng được đâu.
Vâng, nếu kiếp sau tôi có phải làm vợ anh đi chăng nữa, nếu anh xấu thì nửa đêm tôi sẽ bỏ anh tôi đi đó.
Nếu em quyết định đi thì anh sẽ đuổi theo cho bằng được.
Hai vợ chồng nói xong rồi hướng đến vị Bích Chi Phật thành tâm sám hối. Khi đó ngài bảo rằng:
do sự cúng dường giàu của vợ chồng anh nên ta được khỏi bệnh, muốn cầu nguyện gì ta cho tùy ý.
Hai vợ chồng hoan hỷ, quỳ thẳng chắp tay phát nguyện rằng:
kính xin tôn giả, nguyện cho vợ chồng con trên trời hoặc nhân gian, sinh chốn nào cũng được tôn sang phúc tuệ đầy đủ.
Dạ dạ, muốn gì cũng được toại ý.
Tới đây Phật nhắc lại cho Vua Bình Sa biết rằng:
này nhà vua nên biết, người hàng dầu thuở đó chính là Chu Ngột, còn người vợ của ông hàng dầu chính là vợ của Chu Ngột thời ấy. Thuở đó ông hàng dầu mắng vị Bích Chi Phật là trí não như cây cột và tay như cái trục, lúc cho dầu có sắc giận tức, vì thế nên bị quả báo xấu. Cũng theo đúng như khi phát lời nói mắng vị Bích Chi Phật không khác. Sau khi biết ăn năn sám hối, vui vẻ cúng dầu, cho nên sinh vào xứ nào cũng được tốt đẹp, và cũng do sự cúng dầu nên được nhiều sức khỏe, ngàn muôn người không địch nổi. Hơn nữa lại còn được làm chuyển luân dương, hưởng phước bốn cõi, năm món dục đầy đủ thụ dụng. Thiện nghiệp hay ác nghiệp, báo ứng không sai. Vì thế tất cả chúng sanh phải nên giữ đạo để làm điều thiết yếu, cẩn thận nơi thân khẩu ý, chớ nên dùng nó mà tạo ra những điều xấu điều ác.
Phật nói xong, Vua Bình Sa và tất cả vua quan, dân chúng các nước với bốn bộ đệ tử, trời rồng quỷ thần, có người sinh thiên, có người chứng quả Tu Đà Hoàng, người được quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, cho đến quả A La Hán, cũng có người gây nhân Bích Chi Phật, cũng có người phát tâm Bồ Đề cho đến ngôi bất thoái, tất cả đều hoan hỷ lễ kính dưới chân Phật mà lui.